ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, và kính thưa tất cả các huynh đệ, trong bài học cuối cùng với chủ đề chánh niệm trong đời sống đó, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm cái niềm an vui hạnh phúc trong các sinh hoạt sau đây. Khi mình nhìn thấy một dòng nước, một con sông, một cây cầu, hoặc là đang lúc chúng ta khen ngợi Phật, hoặc là làm lễ tắm Phật vào cái ngày rằm Phật đản, hay là nhiễu tháp Phật, tháp của các vị cao tăng, hoặc là chúng ta có cơ hội đi thăm bệnh một người đồng tu hay là một người Phật tử tại bệnh viện, thậm chí những hoạt động rất là bình thường như là cạo tóc mỗi nửa tháng một lần, tắm rửa hàng ngày, hoặc là rửa chân trước khi đi ngủ hay là khi đi lao động về. Trải nghiệm chánh niệm trong các tình huống vừa nêu được xem là một yêu cầu rất cần thiết đối với các người xuất gia. Mặc dầu tiền ni đã được ra đề với mục đích là giúp cho người mới tu có được sự tu tập tốt, nhưng trên thực tế người xuất gia nào mà bỏ rơi tỳ ni nhật dụng đó, thì năng lượng chánh niệm sẽ bị đánh mất, và do đó niềm an vui hạnh phúc và sự bình an sẽ theo đó vẫy tay chào với chúng ta. Trên tinh thần này đó, bây giờ chúng ta sẽ phân tích và ứng dụng các bài thi kệ còn lại của tỳ ni, kệ 36 tức là 38 ở trong nghi thức. Thủ thủy nhược kiến thủy lưu, đương nguyện chúng sinh đất thiện ý dục, tẩy trừ hoặc cấu. Dịch nghĩa: gặp nước, mỗi khi nhìn thấy nước chảy, cầu cho tất cả mọi loài có được ước muốn lợi lạc, dứt trừ cấu uế trần ai. Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật, Nam mô Bảo Kế Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thắng Dương Phật, Án Phạ Tất Ba Ra Ma Ni Sa Bà Ha. Thì đây là một cái lời thực tập rất là thiết thực, vì hàng ngày đó chúng ta nhìn thấy nước nhiều lần. Ví dụ như là mình thấy nước ở trong ao, nước dưới sông, nước biển, hay cả trong nhà chúng ta thấy nước ở các cái dụng cụ chứa đựng nước, nước trong một nồi canh, nước ở trong một cái ly để chuẩn bị uống. Thì việc mà ứng dụng bài thi kệ này sẽ giúp cho chúng ta đạt được các giá trị tâm linh. Thứ nhất, bản chất của nước là một sự lưu thông, nó là một cái dòng chảy, cái này tiếp nối cái kia, giọt sau đó đẩy giọt trước, và do đó cái việc lưu thông như thế nó tạo ra một cái vòng xoay. Từ đó ta mới liên tưởng đến cái việc làm sao biến các ước muốn từ một ước mơ trở thành một hiện thực. Đó là cái sự hanh thông trong vấn đề tạo dựng sự nghiệp và tu tập về đạo pháp. Thử liên tưởng một vùng nước trong một cái ao đậm không có lối thoát, sau thời gian dưới tác động của nắng gắt, nước sẽ bốc hơi. Động lại ở dưới đáy của cái trũng này đó là sự nứt nẻ, rêu phong và các cái vật dơ bẩn. Còn nếu cái mặt nước đó từ đó là nhiều, thì dầu nước không bị bốc hơi theo năm tháng, ta vẫn thấy cái rêu phong nó bám ở trong từng cái mặt đất mọc xung quanh cái ô nước này, Và do đó nước đó không thể sử dụng cho các mục đích dân sự như là uống, nấu nướng, làm vệ sinh. Nó chỉ là một loại nước bẩn, không có xài vào đâu được hết. Ta cũng liên tưởng đến một cái dòng sông mà độ dài của nó chẳng hạn như là sông Hằng, 2500 mấy chục cây số. Từ cái điểm xuất phát chỉ là một cái lỗ rất là nhỏ, càng dài dài đó thì cái mạch lưu chạy của nó được thông. Gần tiếp xúc với mặt biển thì nó có một cái ngã ba, nơi đó nước được gọi là trong sạch nhất và có nhiều cái khoáng chất nhất. Nhờ nó có một cái đường lưu thông từ điểm xuất phát ra đến biển cả, cho nên nước này 5.000 năm qua nó đã trở thành giá trị nông nghiệp cho các bang, làng, xã mà nó có dịp đi, mang lại phù nhiêu, mang lại sự sống, rồi mang lại dân hóa, mang lại niềm vui, và thậm chí là mang lại hạnh phúc cho con người. Dòng sông nào, nước nào có sự lưu thông như thế đều có giá trị tương tự. Tất cả các nền văn minh lớn trên thế giới cũng lấy con sông làm nền. Hy Lạp cũng vậy, Ai Cập cũng thế, Trung Quốc cũng không khác, và Việt Nam thì cũng vậy. Do đó cái sự lưu thông của con sông nó gợi đến những cái hình ảnh là giữa một ước muốn và một cái thanh tù đó có một cái khoảng cách, và khoảng cách đó nó phải được tác động bằng những cái hành động và sự ứng dụng cụ thể. Đó là phương pháp theo tinh thần Phật dạy. Trong các kinh điển Pali, Ngài đưa ra các hình ảnh sau đây: bỏ một viên sỏi xuống con sông, dùng phương pháp cầu nguyện trì chú, sau một thời gian viên sỏi vẫn chìm xuống ở dưới đáy. Và Đức Phật kết luận: vì sỏi nặng hơn nước cho nên tác động của những nỗ lực vừa nêu không ảnh hưởng gì. Sau đó Ngài bỏ những giọt dầu ô liu ở trên mặt nước và yêu cầu những người Bà La Môn sử dụng hai phương pháp tương tự. Cuối cùng họ cũng thất bại, và Ngài đã kết luận: vì dầu nhẹ hơn nước cho nên dầu nổi lên bền trên mặt nước. Ở đây Ngài đang muốn dạy chúng ta về cái quy luật nhân quả đó, cái tác động của ước muốn và những cái phép màu thần chú của Bà La Môn giáo đó, nó chỉ là cái sự hỗ trợ hoặc là mang chất xúc tác là hết, chứ không thay thế được cái nguyên nhân chính và cũng không thay thế được những cái duyên thuận lợi. Do đó để một cái điều gì chúng ta mong mỏi thành sự thật đó, thì chúng ta phải làm, mà làm có phương pháp đúng quy trình thì kết quả mới diễn ra như ý muốn. Hình ảnh hai, Đức Phật kêu một số người tới vắt sữa từ ngay cái sừng của con bò cái, đang khi cơ thể của con bò chứa đựng một cái trữ lượng sữa rất là tốt, vài chục lít. Hì hục vắt từ giờ này sang tiếng khác cũng không có một giọt sữa nào. Đức Phật kết luận: vì sừng không phải là cơ quan trữ sữa, và do đó không thể nào chế xuất sữa dầu cho người ta có nỗ lực vắt. Bài học này Đức Phật muốn ám chỉ rằng là cũng nỗ lực, có đầu tư, có siêng năng, có phấn đấu, nhưng mà làm sai phương pháp đó thì cũng không thể nào có được kết quả, huống hồ là không có làm gì hết mà chỉ có nguyện cầu suông. Thì Đức Phật hướng dẫn một người có nỗ lực tương tự nhưng mà vắt sữa ngay cái vú sữa của con bò, cho nên sữa để cho gia đình đó những cái chất bổ để uống, và dư lại thì đem đi bán có thêm những cái doanh thu cho một ngày. Cho nên người tu học Phật muốn có một cái ước mơ trở thành một hiện thực đó, thì phải vạch mặt cái đường đi nhân quả trong tình huống này cụ thể là cái gì. Đó là sự khác biệt rất căn bản giữa đạo Phật với các tôn giáo còn lại. Các tôn giáo còn lại chỉ dạy một cách rất là đơn sơ: hãy giao khoán niềm tin vào Chúa, Chúa với phép màu của mình toàn năng, toàn bi, toàn trí có thể làm bất cứ việc gì Chúa muốn, cho nên ta sẽ được hạnh phúc và hãy chờ đợi Chúa ban. Thì đó chỉ là một cái bánh vẽ chứ không bao giờ có thật. không có nỗ lực thì không thể nào có được kết quả. Mà đạo Phật nổi tiếng là đạo dạy về nhân quả, và do đó khi mình nhìn thấy nước chảy nó mang tính lưu thông thì ta cũng mong mọi sự hành thông trên nền tảng nhân quả được thực tập. Sự thực tập thứ hai là nước có chức năng là tẩy tịnh, rửa uế và phục vụ cho các mục đích sống của con người. Thì khi nhìn thấy nước đó, chúng ta phải cũng nêu ra một cái cam kết rất lớn với tự thân của mình. Kể từ ngày hôm nay, bây giờ và tại đây, tôi sẽ nỗ lực dùng giáo pháp Phật, dùng đạo đức Phật, dùng tuệ giác Phật để rửa hết tất cả nỗi khổ niềm đau bám ở trên thân tôi trong quá khứ. Và cách để mà rửa sạch đó, đó là phương pháp thực tập rũ bỏ đó. Rũ bỏ đó nó không phải là mà vứt đi cái tính trách nhiệm và mối quan tâm đối với những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Ta vẫn thể hiện sự quan tâm, vì quan tâm với người thân và mọi chúng sinh đó là lời Phật dạy, nó là một phương diện của lòng từ bi mà. Ở đây ta quan tâm có nghệ thuật, ví dụ như là cha mẹ ta quan tâm đến con đó, thì cho con ăn học đến đây đến chốn, hướng dẫn đường đi nước bước cho con. Nhưng nếu mà con ương ngạnh, không nghe lời, giao du với bạn xấu, rồi dướng vào những cái chứng nghiện ngập, vi phạm luật pháp, thì con phải bị đền tội. Lúc đó cha mẹ cũng không vì thế mà sầu khổ đau theo con. Toàn bộ trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm xã hội ta đã thực hiện đúng rồi, vấn đề còn lại đó là nghiệp riêng của đứa con. Thì bên cạnh cái việc lo, ta đừng để cái đau nó ảnh hưởng đến mình. Ta thử liên tưởng đến hình ảnh này cho dễ hiểu. Đi thăm một người bệnh ở trên giường trong một bệnh viện, người đó đau nhất lăn qua lăn lại để giải phóng cái đau của mình. Dầu có thương và có thiện cảm với cái người đang bị bệnh cỡ nào đi nữa, chúng ta không thể nào chịu đựng cái đau đó thế. Dầu mình có muốn à, bây giờ giá mà tôi đau dùng được cho mẹ, cho cha, cho anh, cho em thì tôi sẵn lòng làm. Chứ thực tế có muốn làm cũng không làm được, vì cơ thể người đó ăn khớp với cái nhận thức cảm xúc người đó, còn chúng ta thì không, cho nên ta không thể thay thế được. Mà mỗi người có cái nghiệp riêng phải chấp nhận. Và một đoạn khác trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói như sau: dầu thương nhau cùng đi chung một đường, cha mẹ muốn chịu khổ đau thế cho con cái của mình, chuyện đó là không thể nào làm được. Và như vậy để giải phóng cái đau thì ta phải biết buông bỏ. Trong tính trách nhiệm đừng mang theo sự hệ lụy. Làm như thế là biết tự thương mình, và để đủ bình tĩnh mình thương người mình thương, có phương pháp để giúp cho họ vượt qua các vấn nạn mà họ đang gặp phải. Ứng dụng buông xả được còn được hiểu đó là khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Ví dụ như bây giờ mình đang có mặt tại chánh điện của chùa Đại Bi Tâm, thì cái công việc mà chúng ta cần tập trung đó là các khóa lễ, đó là hành trì, đó là nghe pháp, đó là thực tập, đó là rũ bỏ nỗi đau. Như vậy cái công việc đồng án ở chỗ A, chỗ B, chỗ C đang kia trên cái điện là ta phải ngưng hết, không có kéo về. Còn các Phật tử tại nhà thì cũng phải quên hết cái chuyện công việc gia đình, quên luôn cái việc làm ăn, bởi vì mình đang có mặt ở chùa đâu giải quyết được các việc đó. Và ta dành cái công việc giải quyết đó khi ta mặc ở nhà. Cho nên giờ nào việc nấy, và ở đâu là công việc đó. Đó là chúng ta trải nghiệm được chánh niệm, và như thế là rũ bỏ được những căng thẳng do đeo vòng những cái mối quan tâm không cần thiết. Thực tập như thế được gọi là buông xả. Ngoài ra ta còn có nhiều cái phương pháp khác để giúp cho tâm mình được bình an. Bên cạnh đó niệm ba danh hiệu Hoan Hỷ Trang Nghiêm, tức là muốn buông xả dễ thì phải có niềm vui, và giúp cho tâm mình được trang nghiêm, trút bỏ khỏi hận thù. Câu thứ hai là Bảo Kế Như Lai, tức là có một cái việc tính rất là bài bản như châu báu vậy đó, mà người tính tốt đó, thì mọi việc cũng được thành tựu. Và thực tập thứ ba đó là Vô Lượng Thắng Dương, tức là chiến thắng không có gì hơn được, tức là vượt qua được nỗi khổ niềm đau của mình. Khi mình niệm ba danh hiệu đó phải liên tưởng đến ba năng lực với ba cái chìa khóa thực tập để giúp cho chúng ta được thành công. Tình huống thứ hai là khi gặp xong ta đọc bài kệ như sau: nhược kiến đại hà, đương nguyện chúng sinh đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải. Dịch nghĩa: mỗi khi nhìn thấy sông lớn, cầu cho tất cả chúng sinh được dự vào dòng nước pháp, lội biển trí Phật mênh mông. Khi mình thấy sông mà có thể giao thông tàu bè trên đó, hoặc là có những cầu bắc ngang, thì cái tính lưu lượng của nó cao lớn hơn là nước thông thường mà chúng ta vừa áp dụng cái bài kệ đọc. Trong tình huống này đó, là chúng ta phải thực tập hai nội dung. Con sông đó đưa du khách từ cái điểm xuất phát đến cái nơi mà họ muốn, tức là một cái phương tiện để chuyên chở, cũng giống như các cái trục lộ giao thông ở trên đường bộ, hay là cái quỹ đạo đường bay của trực thăng, máy bay ở trong không gian. Thì cái đã có một cái đường giao thông thì dĩ nhiên nó phải có đích đến, và đích đến đó đối với người tu học Phật pháp đó là gì? Là ta dựa vào cái dòng nước chánh pháp. Một bậc xuất gia chân chính sau một thời gian tu tập có phương pháp được hướng dẫn cặn kẽ đó, sẽ được nhập vào dòng thánh, tức là có mặt với cái quả dự lưu, tức là cái quả đầu tiên của bốn quả A La Hán. Thì đi vào trong cái dòng thánh được hiểu nôm na đó là chúng ta đang đi ngược lại với dòng đời. Và đây, đi vào dòng chánh pháp đối với tất cả những người tại gia, người phàm nói chung, đó là chúng ta phải rũ bỏ mê tín để đi vào cái dòng chánh tín. Đừng sợ người đó bị mê, mà chỉ sợ là người đó không có niềm tin. Không có niềm tin như chủ nghĩa vô thần đó thì rất nguy hiểm. Họ không tin về sau, không tin nhân quả. Có thể họ tốt ở trong lúc này, nhưng mà cám dỗ, cạm bẫy, áp lực đó, họ có thể trở thành là người vi phạm luật pháp rất dễ. Vì cái kết cục của mọi người đều giống như nhau, thì họ đâu cần phải làm tốt làm cái gì. Cho nên đó, người có mê thì chúng ta chuyển mê thành đó là có trí, thì các vấn nạn từ cái mê đó được kết thúc. Cũng giống như mặt trái và mặt phải, cái mu và cái lòng bàn tay. Ghét cái mu bàn tay mà chặt bỏ bàn tay thì chúng ta mất luôn cái chức năng của bàn tay. Ngày và đêm á là tiếp nối lẫn nhau. Thiện và ác cũng như thế, nó nằm ở cái tâm của con người. Nếu cái tâm được điều chỉnh thì các hành động được điều chỉnh. Do đó để giữ vào dòng nước thánh là phải bỏ mê tín để theo chánh tín, bỏ điều ác để theo việc lành, bỏ tham sân si để theo buông xả, từ bi và trí tuệ. Tất cả những cái xấu, cái tiêu cực, thói quen không tốt, ta thay thế nó bằng những cái đó là, đó là chúng ta đang đi vào dòng nước chánh pháp. Dòng nước như thế nó sẽ đưa chúng ta một cách rất là êm ả và bình an đến bờ bên kia, mà bờ bên kia đó là an lạc, hạnh phúc, những điều mà chúng ta mong mỏi. Cho nên đang sống ở cõi đời này đó thì mình phải đi lội trên dòng, chứ đừng có mơ tưởng mà đứng mơ không thì không đi tới đâu. Phải bước xuống dòng, đi trên đó, trước sau rồi chúng ta cũng tới. Con đường có thể là xa, xa mắt hút, xa tinh tích, nhưng mà mình khi đã cắt từng bước trước đi thì trước sau gì chúng ta cũng tới. Một con đường dài bắt đầu từng những bước chân đi nhỏ. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và thực tập thứ hai đó là lội trên biển pháp mênh mông. Biển Phật pháp nó có khả năng đó là mang lại sự thanh lương, tức là an lạc, mát mẻ ở đời này và đời sau. Đang khi ngâm mình dưới biển, đừng vọng tìm nước ở đâu xa. Đang khi có mặt hạnh phúc ở ta bà, đừng vọng tưởng tìm cầu chỗ khác. Đây là cái triết lý mà Đạo Phật đã dạy chúng ta, và Lục Tổ Huệ Năng đã thể hiện nó qua một bài kệ như thế này: bỏ khỏi ta bà mà tìm giác ngộ, cũng giống như đang đi tìm rong rùa và sừng thỏ. Lông rùa đó chỉ có trong trí tưởng tượng, sừng thỏ chỉ có trong sự mộng mị, chứ còn thực tế thì thỏ không có sừng, rùa thì không có lông. Nên đi tìm một cái phi thực như thế thì quả thực là một sự lỗ lạc. Cho nên Đạo Phật không dạy chúng ta vọng cầu bên ngoài, mà quay lại bên trong, tất cả các vấn nạn nó phát xuất từ tâm, thể hiện ra hành vi vi phạm luật pháp. Thì để giải quyết đó thì cũng phải điều chỉnh nhận thức, thay đổi hành vi, chuyển nghiệp, chứ vọng cầu không có kết quả. Cho nên là phải tắm Phật pháp bằng cách là ứng dụng Phật pháp trong đời sống. Ví dụ như là tỳ ni nhật dụng, 45 bài thi kệ cho 45 tình huống khác nhau, và trong tình huống nào ta có thực tập thì ta có được an vui. Mỗi một điều giới luật Phật dạy đó, nó có khả năng giải phóng cái khổ đau một phương diện, và có thực tập đó thì ta có được lợi lạc. Thì chánh pháp nó có sẵn rồi, vấn đề là tiếp nhận để chúng ta không bị mất phần hưởng lộc từ nó. Tình huống 3, khi nhìn thấy một cây cầu bắc ngang các con sông lớn và nhỏ, ta đọc bài kệ như sau: Nhược kiến kiều đạo, đương nguyện chúng sinh quảng độ nhất thiết, dư như kiều lương. Dịch nghĩa: mỗi khi nhìn thấy cầu đường, nguyện cho tất cả chúng sinh nương vào cầu đường giác ngộ, giúp cho tất cả bình an. Đây là một sự thực tập kép, tức là đang đi trên các con đường làng, hay là đường trải nhựa, đường gồ ghề, hay là đường bền chắc, đường bằng phẳng, đường rộng, đường hẹp, hoặc là chúng ta thấy các cái con cầu khỉ bắc qua những cái con làng nhỏ gặp ghềm khó đi, hay là những cái cầu lớn vững chắc có 3-4 làn xe chạy, thì ta đều thực tập cùng một cái đoạn thi kệ giống như nhau. Và tại đây nó có 2 nội dung để trải nghiệm. Thứ nhất, chúng ta liên tưởng đến cái tính dẫn thể của cầu đường đưa một con người từ điểm A đến điểm B, tức là có được mục đích, để chúng ta mong rằng là mình đang đi trên con đường giác ngộ và hướng tâm về mục đích đó duy nhất mà thôi. Ở bài sám hối học danh tại các chùa Bắc Tông đó, có một đoạn như thế này: Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải trí quyền thừa, duy chỉ nhất tâm, cầu được Phật đạo. Tức là khi mà mình trải nghiệm phát tâm bồ đề đó, thì những cái quả phúc báo an vui tràn đầy của kiếp người ở trên hành tinh này, hay là con người ngoài hành tinh, thậm chí là chứng quả A-la-hán, Bồ-Tát, chúng ta cũng không có mặn tâm, không có bám víu vào, mà chúng ta chỉ có một cái mục đích sâu sắc và cuối cùng, đó là trở thành Phật, nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai. Đó là sự phát tâm bồ đề lớn nhất. Và nương vào sự phát tâm đó đó, ta đi trên con đường không bị kẹt lại bởi các hoa trái bên vệ đường. Mục đích chúng ta đi phải nhớ, để chúng ta không bị lãng quên và đánh mất chính mình trong các cái sự hưởng thụ, hoặc là bị kẹt bởi những cái cạm bẫy, vướng víu bởi những sự ham vui dễ dãi thông qua các giác quan, và do đó ta đánh mất những giá trị quý giá hơn nhiều. Con nít đó, thì thường dễ ham vui. Từ trường về nhà, từ nhà đến trường á, có nhiều cô bé cậu bé không đi thẳng về thẳng, mà ghé vô internet, ghé vô những quán cà phê để hút chích, ăn uống nói nhảm, thậm chí là tức khí một chút xíu là có thể đánh đập giết hại lẫn nhau. Thì có một số em á, thì nghiện internet, nghiện những cái trò chơi điện tử, để mong muốn mình trở thành một game thủ, mua một nhân vật game ở trong thế giới ảo bằng cái giá tiền thật, rồi đam mê nó một ngày dài 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng á là bị đau thần kinh, rồi rơi vào những chứng bệnh quan tưởng tuyệt vọng, cơ thể thì béo phì, không còn muốn giao lưu tiếp xúc với ai, dán mình trong một thế giới không có thật, và nỗi khổ điều đau đó là một thực tiễn rất là khổ. Cho nên là đi sai mục đích. Còn mục đích của trẻ em á, không phải là hưởng thụ tính dục ở cái mức mà mình chưa đủ cái kiến thức để làm chủ nó, phải lo việc học và hạnh phúc trong việc học để định hướng một tương lai. Còn con đường tu nó cũng vậy, khi mình đi tu mình phải thấy rõ cái thành quả của các Phật sự là một phương tiện để người ta có thêm niềm vui chứ không phải là cái cứu cánh. Đức Phật cũng nêu ra hóa thành ở trong kinh Pháp Hoa, cái quả giác ngộ ban đầu đó là A-la-hán, là một phần ba của đoạn đường tâm linh. Quả giác ngộ thứ hai là Bồ-Tát, là phần thứ hai của con đường tâm linh. Và cái cuối cùng là Phật quả, tức là cái phần đích đến cao thượng nhất mà các hành giả cần phải hướng về. Ta hướng tâm với cái mục đích như thế thì không bị rơi kẹt vào trong chủ nghĩa thành quả và công phật. Còn người tại gia cũng vậy, mình phải biết rõ có kế hoạch 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và quãng đời cuộc đời của mình. Nếu người tu mình cũng hoạch định như vậy thì chúng ta tu rất là có kết quả. Ta xác định rõ nào là cái gì và làm như thế nào, và toàn bộ các cái quãng đường, dầu phân đoạn ngắn hay là phân đoạn dài, thì cái mục đích quan trọng chúng ta là phải để hướng đến sự giác ngộ. Sự thực tập thứ hai, nương vào sự giác ngộ và các giá trị lệ lạc của bản thân thông qua kinh nghiệm thực chứng, ta phải làm cho mình được bình an thật sự và chia sẻ sự bình an này với người khác. Đây là cái thực tập và làm gương. Ví dụ như người cha mà nghiện thuốc lá thì không thể nào cấm đoán con mình bỏ cái tật xấu này. Người cha mà chơi á phiện hay là làm bác của thằng bần thì con cái đó bị cơ hội dướng vào lối sống tiêu cực đó gần như là 90 mấy%. Cho nên đó, giáo dục muốn có hiệu quả nhất là bằng các hành động mô phạm và điển hình cụ thể. Còn những lời huấn hổ suông, những cái lời nói không thì không có tác dụng nhiều đối với giới trẻ. Nên trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có một câu như thế này: như một cái loại hoa thật là đẹp, sặc sỡ màu sắc nhưng mà là không có hương thơm, hoa như thế là không có giá trị nhiều. Cũng vậy, một người nói giỏi, có kiến thức hay, bài bản tốt nhưng mà không có cái sự thực tập tương thích với lời nói của mình á, thì đó lúc nó phản tác dụng và làm cho người khác đánh mất niềm tin vào mình. Do đó, để giúp cho người được bình an thì trước nhất chúng ta phải có thực tập và trải nghiệm sự bình an. Bình an đó nó phải tỏ ra từ lời ăn, tiếng nói, cách thức sống, giao tế, sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Ai quan sát đang lúc chúng ta ở một mình hay là ở tập thể thì chắc là bình an nó vẫn rất là tự nhiên chứ không phải có sự gượng gạo hay là đóng kịch giả vờ. Kệ 37, dục Phật. Ngã kim quán dục chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sinh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Dịch nghĩa: con nay tấm tượng các Như Lai, trí tuệ trang nghiêm công đức dày, ngũ trượt chúng sinh lìa cấu nhiễm, pháp thân cùng chứng giống Như Lai. Đây là cái bài kệ mà mỗi khi mình là lao tượng Phật, chùi tượng Phật, khi mà tượng Phật bị bụi, hoặc là đã có nhiều ngày mà ta chưa làm việc ấy, hoặc là vào cái ngày rằm Phật đản mùng 8 tháng 4 cho đến là rằm tháng 4 âm lịch hàng năm, khi làm lễ rước nước ở trên cơ thể của Đức Phật như là tắm Phật, thì chúng ta phải sử dụng bài thi kệ này. Thì mục đích của bài thi kệ này, trước nhất chúng ta phải thấy là tượng của Đức Phật á, đang có nhu cầu được tắm lên để cho bụi không có bám vào, và cái việc tắm đó nó phải thể hiện được ba mục đích tâm linh sau đây. Thứ nhất là chúng ta muốn cho trí tuệ của mình được trang nghiêm, nhờ đó các phước báo và công đức được thành tựu. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không khuyên là mình có được phước báo trước mà phải có trí tuệ trước. Dân gian có câu không thực thì không vượt được đạo, tức là không có no đủ thì không có được cái cơ hội để giác ngộ Phật pháp. Đó là con đường nó đúng về kinh tế học nhưng mà nó sai về tâm linh. Đức Phật bắt đầu từ một cái có tất cả, rũ bỏ tất cả trở thành một con số không, tìm kiếm tâm linh và khi đạt được sự giác ngộ, cho nên Ngài có được tất cả và lớn hơn cái tất cả của ban đầu. Cái tất cả của Ngài ban đầu đó là tất cả của cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con sinh, quyền tước và đứng đầu châm họ. Và do đó chưa chắc gì đã được những cái người đó làm ta đồng tình. Khi mà chế độ vua đó bị lật đổ, xóa ngôi thì nó trở thành là một cái gì đó rất là bình thường. Đang khi đó Đức Phật bắt đầu bằng con đường tâm linh, hai tay là trắng, không có một mảnh đất để mà nương thân, không có một sở hữu, nhưng mà có trí tuệ ta. Ngài phát hiện trí tuệ đó ở dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định viên mặt, và đã phát hiện ra được lý duyên khởi, thấy rõ được vũ trụ, thế giới quan, nhân sinh quan là tương tác đa chiều. Ngài thấy rõ được con đường trung đạo sau đánh hai cực đoan, hưởng thụ áp sát, ép sát và những khuynh hướng đối lập đa chiều trong đời sống xã hội. Ngài cũng thấy rõ được tứ diệu đế như một giải pháp giải quyết các vấn nạn bằng cách là phân tích nhân quả khổ đau, trên cơ sở đó nó tìm ra được cái nhân quả hạnh phúc, và Ngài đã trở thành là bậc minh triết đầu tiên trong nhân loại. Thì cái con đường đó đó là con đường trang nghiêm chính mình bằng tuệ giác. Chính vì thế mà trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật xác định nhiều lần trí tuệ là sự nghiệp của đệ tu, trí tuệ là sự nghiệp của người đệ, trí tuệ là chìa khóa giải quyết tất cả các vấn nạn. Không có gì có thể cao sâu sắc hơn trí tuệ. Dân gian Việt Nam, đặc biệt ở miền Nam, có câu thế này: thuộc kinh A-di-đà, ăn tới già không hết. Câu đó nó phát xuất từ cái bối cảnh văn hóa là các cái lễ tống táng, lễ tang đó, phần lớn người biết đạo không biết đạo đều đến chùa nhờ các thầy, các sư cô làm lễ cầu siêu, hướng dẫn tận tình, rồi các cúng thất 49 ngày, 100 ngày, tiểu tường, đại tường. Thông qua đó, nếu có hướng dẫn thì họ sẽ trở thành Phật tử. Và khi đã quy trở thành Phật tử rồi đó, họ cúng dường cho mình và chùa đó ăn hoài cũng không giờ hết được. Cái ân tình giúp cho người ta trong cái lúc mà nguy khốn sẽ là cái gì đó để lại những ấn tượng đẹp và khó quên. Như đó chỉ là một cái lệ lạc rất nhỏ thôi. Đó là con đường rất cần để giúp cho người chưa biết đạo để vào đạo, nó không phải là tất cả. Còn trên thực tế đó là mình có được trí tuệ thì chẳng những ăn tế già không hết, mình ăn hàng trăm kiếp về sau vẫn không hết. Trí tuệ đã làm cho người ta bớt khổ, được vui. Và cái ơn nghĩa mà hướng dẫn như thế, đó là lệ lạc vô cùng. Chính vì thế mà bác học đa văn, tức là hiểu rõ về kinh điển, hiểu rõ về chánh pháp, hiểu rõ về giới luật, hiểu rõ các cái ngành học hiện đại để chúng ta đối chiếu và sử dụng chúng để phục vụ cho Phật pháp, được xem là một trong 7 loại tài sản của Bậc Thánh, Pháp Thánh Tài. Vì vậy đó, người tu học Phật mà không có tri thức về Phật pháp được gọi là mù chữ Phật pháp. Mà mù chữ Phật pháp nó cũng tệ hại giống như là mù chữ kiến thức vậy. Người mù chữ thì không có tiến xa bay cao ở trong sự nghiệp của mình được. Họ có suy nghĩ và tầm nhìn và cách giải quyết vấn đề rất là thiển cận, theo lối mì ăn liền. Còn người có tri thức cao thì biết đầu tư dài và thành công lớn, biết liên kết theo một cái đại thương và bỏ đi tất cả những cái tiểu thương vốn không còn thích hợp với cái bối cảnh của nền kinh tế thị trường. Người có trí tuệ còn sâu sắc hơn thế gấp trăm nghìn lần, biết rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là hạnh phúc và đâu là con đường để dẫn đến hạnh phúc. Chứ không có đổ thừa, đổ lỗi, không có sợ vào thượng đế, thần linh, không có tin vào ngẫu nhiên hay là định mệnh, số phận an bài, mà tin vào năng lực giải quyết vấn đề đúng đắn của chúng ta. Đó là nhờ có trí tuệ thì công đức bắt đầu nó phát sinh, phước báo được tràn đầy, đời sống được an lạc, hạnh phúc và bình an. Thực tập thứ hai là mình mong cho tất cả chúng sinh, trong đó có bản thân ta, xa lìa được năm cấu trược của cõi ta bà. Năm cấu trược đó bao gồm là kiếp trược, tức là cái cõi đời này nó có nhiều cái thiên tai ảnh hưởng đến mạng sống và sức khỏe của con người, phải làm sao vượt qua được nó. kiến trược gọi là chấp thường cho có số phận ở vài định mệnh, chấp đoạn cho rằng chết rồi là hết, chấp biên kiến tức là thiên cận hoặc là duy vật hoặc là duy tâm, hoặc là mình thiên vị chỗ này rồi mình nâng đỡ chỗ khác mà không có cái tâm công bằng. Rồi thứ ba là phiền não trược, tức là tham sân si, khổ đau, bất hạnh, nghi kỵ, thiếu sáng suốt, nó ảnh hưởng chi phối các mối quan hệ xã hội của chúng ta, làm cho tình người tình thân mất hết. Thứ tư là chúng sanh sược, tức là con người đó là can cường, khó quá độ, tánh tình là bướng bỉnh, rồi giải đãi lười biếng thì nhiều, hưởng thụ thì cao, mà cái nỗ lực đi đến đạo thì là ít. Và cuối cùng đó, đó là mạng trược, tức là bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi, rồi thân tướng nó không được đẹp như là chúng sinh ở các hành tinh khác. Và mình phải giúp làm sao cho các chúng sinh lìa được những cấu nhiễm, chấp trước, những cái nghiệp xấu, để chúng ta có được một cảnh giới tái sanh an lành, tối thiểu là kiếp người ở những quốc gia tốt, cao hơn nữa là làm con người ngoài hành tinh, và cao hơn nữa là giảng sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, Đức Phật Dược Sư phương Đông và đất nước của nhiều Đức Phật khác. Thực tập thứ ba là mình mong mình chứng được pháp thân như là các Đức Phật. Khái niệm pháp thân là một ý niệm triết học rất sâu sắc. Cái phàm thân này đó, sau khi chết thì sẽ phải trở về với đất nước gió lửa, bị cái quy luật vô thường chi phối. Và cái còn lại đó là các viên xá lệ, hoặc là các cái xương xá lệ của Phật và những bậc giác ngộ, như là một cái tính vật để cho thấy rằng là có cái sự bất diệt từ sự tu chứng và giải thoát của người hành trì Phật pháp. Đó là những dấu hiệu rất là tích cực, nó giúp cho chúng ta tinh tấn hơn, hành trì tốt hơn để có kết quả thiết thực hơn. Tuy nhiên là không nên gọi là thần tượng vào xá lệ mà bỏ quên đi tu. Mình cứ nghĩ là lại xá lệ có phước, mà đang khi không chịu thực tập chuyển hóa thì cũng chẳng có phước gì nhiều. Thì là Đức Phật mới đặt ra một cái niệm pháp thân, lấy giáo pháp của Đức Phật, lấy chánh pháp của Đức Phật làm thân thể của Ngài. Nơi nào có hành trì chuyển hóa, nơi nào có pháp môn phổ biến, nơi nào có đạo tràng tu học, nơi nào có giảng kinh và thực tập, nơi nào có các Phật sự được viên thành, thì nơi đó Đức Phật vẫn đang còn sống trong trái tim và nhận thức của chúng ta. Đây là một nhận thức và quan niệm rất là tích cực, để nó kích lệ chủ nghĩa nhập thế và chủ nghĩa thực tập, để chúng ta có được cái giác ngộ an lạc hiện tiền. Và khi mà mình lau chùi tượng Phật và tắm Phật vào những ngày cần thiết, thì chúng ta phải nêu cả ba quyết tâm vừa phân tích. Kệ 38, tán Phật. Tán Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sinh thành tụ Phật thân, chứng vô tướng pháp. Dịch nghĩa: khen Phật, tán dương tướng tốt của Phật, cầu cho tất cả chúng sinh đều được thân Phật trang nghiêm, thấu rõ các pháp vô tướng. Nếu ở những bài kệ đầu đó, chúng ta quán tưởng về Phật khi nhìn thấy 32 tướng tốt của Ngài được thực hiện đang khi chúng ta có mặt ở trên điện Phật, hay là trong cái góc tâm linh của nhà mình, thì bài kệ này đó là dạy chúng ta tán dương cái tướng tốt của Phật ở bất cứ nơi nào ngoài chánh điện mà chúng ta gặp. Chẳng hạn như là Phật ở trong công viên, Phật ở vườn hoa, Phật ở núi cao, Phật ở các cảnh trí, Phật ở trên tranh, Phật ở vách tường, Phật để xung quanh ngôi chùa. Và cái phạm vi ứng dụng này nó rộng hơn là Phật ở trên địa Phật hay là Phật ở trên bàn thờ. Do đó cái việc đầu tiên mà chúng ta phải thực tập đó là tán dương 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài có được là nhờ vào kết quả tu tập vô lượng các công đức và phước lành, và bao gồm luôn cái tâm hoan hỷ, cái tâm làm tốt cho lễ cho tha nhân. Thì sự tán dương này nó đã hàm ý được sự hiểu biết nhân quả rất là sâu sắc. Tại Việt Nam thì với diễn viên điện ảnh và với ca sĩ cũng như là sân khấu đó, thường có thói quen vào ngày rằm và mùng một là cúng hoa đẹp lên trên điện Phật. Nếu ta hỏi lý do sao mà họ làm việc ấy, câu trả lời của phần lớn số đông là vì Phật có tướng đẹp, mà tướng đẹp á là một cái phúc về dễ thăng tiến trong cuộc đời, cho nên nó là cúng hoa cho Phật để mong kiếp sau mình có được cái thân tướng hảo, mà tướng hảo là cái cơ hội của sự nghiệp và hạnh phúc. Đó là một cái điều cũng rất là đáng tán dương, nhưng tuy nhiên chúng ta không nên hiểu theo cái nghĩa đen mà quá đơn thuần thì kết quả sẽ không đạt được như ý. Cúng Phật dĩ nhiên sẽ có được cái tướng hảo, chuyện đó không thể phủ định. Nhưng ngoài cái việc cúng này ra, ta phải học những cái hạnh đẹp, cái tâm đẹp, sự hoan hỷ công đức với người khác, và không có giấu bất cứ những cái chìa khóa của thành công, thì làm cho người khác được rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc và bình an, thì tự động cái nhân quả này sẽ làm cho chúng ta có được phước báo tướng trang nghiêm, đặc biệt hơn là những người thường. Cho nên là bên cạnh đó phải thân tập thêm các pháp môn nữa, và dấn thân phụng sự nữa. Thân tập thứ hai là mong cho mọi người có được thân tướng trang nghiêm. Thân tướng trang nghiêm nó liên hệ đến lối sống và cái nghệ thuật xử lý cảm xúc. Một người đó thì khi sinh ra đó đã mang cái dấu ấn gen di truyền ADN của cha mẹ ông bà ba đời, bên nội và bên ngoại. Ta không thể nào tách rời khỏi cái dòng ADN đó ở mức độ tuyệt đối được. Do đó đó là mình phải chấp nhận cái dây di truyền. Tuy nhiên đó, khi thân tướng sinh ra có người cái mặt rất là ngầu, cái mặt có vẻ như là dữ tợn, nhưng nếu người đó có tu cái hạnh từ bi, hỷ xả, rộng lượng, tha thứ, hoan hỷ và đạt được cái kết quả đó, thì trên gương mặt đó nó vẫn thể hiện ra một cái gì đó rất là hiền, dễ gần gũi, dễ kính mến. Và trường sinh học tỏ ra xung quanh người đó là một cái gì đó có ảnh hưởng rất tích cực với những người có cơ hội tiếp xúc. Chẳng hạn như khi Đề Bà Đạt Đa thả con voi sai mong giết được Đức Phật để thay thế vai trò lãnh đạo Phật pháp của ngài, thì con voi đó đã lao tới Đức Phật với ba một tốc độ rất là lớn, thì bỗng nhiên nó dừng lại, quỳ sụp xuống và chấp nhận Đức Phật làm thầy. Ở đây đó là cái năng lượng sinh học của Đức Phật và con voi nó đang tương tác với nhau. Cái trường sinh học từ bi của ngài lớn quá, đang khi cái trường sinh học giận dữ và ác độc của con voi nó nhỏ hơn, và nó bị cuốn hút trong cái trường sinh học từ bi này, và kết quả là cái sự lộ trời đã diễn ra, cho nên nó cảm thấy Đức Phật đáng kính và nó không dám tấn công ngài. Đó là sự chuyển hóa có thật là chúng ta nên thực tập. Cái thân tướng tăng nghiêm đó, nó tạo ra cái uy nghiêm và làm cho người khác người ta phải nể. Ví dụ các công nhân ở trong một phân xưởng ấy, đang nô đùa gọi là ăn gian cái thời gian làm việc, mà thấy tổng giám đốc đến hay là chủ đến thì tự động sợ mà vào công việc ngay, không ai dám bảo ai, phải dám râm rấp mà làm theo. Đó là cái uy đức, cái tướng uy nghiêm của người đó nó ảnh hưởng đến mình, là cho mình có những cái tác dụng tâm lý tích cực. Cho nên mong có được cái thân Phật trang nghiêm đó, đó là một loại phước báo. Và mình có được một phước tướng đó, thì quần chúng người ta sẽ nương tựa nhiều hơn. Cho nên tu tập đó, ngoài cái trí tuệ đạt được, ta cũng cần phải làm sao để có được cái phước tướng. Thực tập thứ ba, thấu rõ các pháp vô tướng. Đây là thực tập quan trọng nhất. Bình thường đó, chúng ta thấy được cái tướng A và bám vào cái tướng A đó như là một mặc định không thể thay đổi. Giờ nhìn cái tướng B thì ta kẹt vào trong cái tướng B. Nhìn vào cái tướng giới tính đó, ta có bị thu hút bởi người khác giới phái. Rồi nhìn vào cái tướng đẹp đó, thì ta lại là nhàm chán những người không có được cái tướng tương tự. Chấp vào tướng dẫn đến là sự hưởng thụ và đánh mất nỗi khổ, đánh mất an vui hạnh phúc. Rồi kéo theo sau là hàng tá hàng chuỗi các nỗi khổ và niềm đau. Rồi bây giờ cái mình quán tướng hạng của Đức Phật thì phải thực tập làm sao để thấy rõ bản chất vô tướng của mọi sự vật hiện tượng. Đây là một triết lý rất là sâu sắc. Tại sao gọi là vô tướng? Nếu gọi là hữu tướng thì cái tướng đó nó phải có một tướng trạng cố định, không được thay đổi, và trong hàng trăm ngàn tình huống nó phải là một chứ không phải là hai. Trên thực tế đó, ví dụ như đang trong mùa hè, khí trời oi bức thì mây bắt đầu nó hoàn tụ lại có cái màu xám đen, và dưới cái tác động của nhiệt thì mây này sẽ tan trở thành là mưa. Như vậy nếu nói tướng mây là tướng cố định thì mây không thể tạo thành mưa dầu dưới bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, dưới một cái tác động khí hậu nào. Trên thực tế thì cái đó nó diễn ra hàng ngày khắp mọi nơi. Và mưa là những giọt nước khi là nhỏ lên trên mặt đất thì nó sẽ thấm vào trong lòng đất. Nếu ta nói tướng nước mưa là thật thì nước mưa đó sẽ không thể bị hòa tan với đất, và trên thực tế nó đã từng hòa tan. Khi hòa tan rồi dưới cái tác động của nhiệt thì nước nó sẽ bốc hơi và tạo thành hơi ẩm trong không khí có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Nếu nước dưới lòng đất là một thật tướng thì nó không thể tạo thành hơi, và nó cũng không thể tạo thành mạch nước ngầm, mà trên thực tế nó đã từng như vậy. Cái quy trình là của sự sống là như thế, nó thay hình đổi dạng nhưng vẫn giữ được cái tính cách bảo toàn năng lượng của nó. Và điều này được Đức Phật nói trong Bát Nhã Tâm Kinh, đó là bất tăng và bất giảm, không tăng nhiều hơn cũng không giảm mất đi, không từ cái có mà trở thành không, không từ cái không mà trở thành có, nó thay hình đổi dạng tùy theo tính điều kiện, và như vậy được gọi là vô tướng. Ai hiểu được cái tính cách này đó thì sống rất là linh hoạt, rất là phiên tiện, và sử dụng được cái tính linh hoạt phương tiện đó để làm lệ lạc cho tha nhân và không bị vướng kẹt vào hình tướng. Mà kẹt vào chủ nghĩa hình tướng rồi đó nó khổ lắm. Xấu một chút xíu ta cho rằng là mình xấu nhất ở trên cuộc đời, rồi bị tổn thất một cái ngoại hình nào đó rồi mình bị mặc cảm tự ti dằn mặt lương tâm. Còn người có tướng hảo đó thì ỷ lại trở nên cao ngạo, coi trời bằng nắp dung, xem ai không ra gì. Thì chủ nghĩa chấp tướng đó dẫn đến nhiều cái khổ đau. Người chấp tướng bị kẹt vào những tình huống như sau, đó là cứ bám vào cái danh. Cái danh đó có thể là tên của mình, có thể là tổ chức của mình, có thể là công ty của mình. Mà đang cái trong cuộc đời này có nhiều nơi ta nghe cái danh đó là ta hoảng sợ, mà mình cứ phải bám vào, cuối cùng là không làm được việc gì tốt. Cho nên ta phải thay đổi cái danh tánh để ta mới có thể làm được những cái việc làm tốt. Ví dụ như trong cái thời kỳ mà người ta đang làm cái công việc gián điệp đó, thì tên họ thay đổi liên tục. Ở đây chúng ta phải thay đổi theo cái nghĩa xấu đó, mà mình phải thấy rất rõ có những nơi nó thích hợp với cái danh xưng này thì ta sử dụng danh xưng này để làm đạo, có nơi đó, nó thích hợp với danh xưng khác thì ta sử dụng danh xưng khác làm đạo. Còn tâm bất biến, thanh tịnh, trang nghiêm, vô cấu là tăng trưởng các pháp lành đó, là phải được bất biến. Thì áp dụng được như thế là ta đang sử dụng cái vô tướng để làm các hữu tướng trở thành các phương tiện cho Phật sự được thành công. Kệ 39, nhiễu tháp. Hữu nhiễu ư tháp, đưa nguyện chúng sinh sở hành vô nghịch, thành nhất thiết trí. Dịch nghĩa: đi kinh hành nhiễu tháp, nhiễu tháp theo chiều tay phải, cầu cho tất cả mọi loài việc làm đều không trái đạo, thành tựu tuệ giác Như Lai. Đây là một bài thực tập rất có chiều sâu. Cái quy định về truyền thống tâm linh của đạo Phật đó là khi mình đi lên điện Phật là mình đi theo chiều kim đồng hồ, từ trái sang phải. Còn vào thời Phật đó có những cái động tác biểu hiện lòng tôn kính đối với ngài, đó là đi nhiễu quanh bên tay phải Đức Phật 3 vòng, rồi sau đó ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Và một cái động tác để bày tỏ cái sự tôn kính khác đó là khi làm hai động tác vừa nêu thì trạch áo bài vai phải, đó là cái văn hóa bày tỏ lòng tôn kính. Cái phía bên phải tượng trưng cho kiết tường theo nền văn hóa của Ấn Độ, và do đó thay vì nói là Đức Phật sinh ra đời mang lại an lạc cho số đông thì ta nói rằng là ngài sinh ra từ bên hông phải của hoàng hậu Maya, Hai cái mô tả đó là đồng nghĩa với nhau. Chứ thực tế thì Ngài vẫn sinh ra giống như bao nhiêu con người chúng ta thôi. Thì giữ sử dụng ngôn ngữ biểu tượng là để tăng thêm cái chất liệu văn học và triết lý trong các cái mô tả. Thì như vậy là khi mà mình đi nhiễu quanh cái tháp Phật ba vòng theo cái chiều kim đồng hồ đó, thì thứ nhất là nó thuận với cái chiều sinh học và sức khỏe, nó làm cho chúng ta tốt hơn và thuận hơn. Thì đồng lúc đó chúng ta phải thực hiện hai nội dung tâm linh sau đây. Thứ nhất là tất cả các việc làm của chúng ta, từ lời nói đến các hành động cụ thể hay là những cái nếp suy nghĩ trong tâm chưa ai biết đến, không được trái với đạo lý, không được ngược với luật pháp, không được trái với hiến pháp, không được trái với lương tâm và không được phản bội với chánh pháp. Là một người thường dân á thì chỉ lấy luật pháp và hiến pháp làm chuẩn. Là một người tu học Phật là ngoài hiến pháp và luật pháp một quốc gia, ta cần phải lấy luật Phật làm nền tảng. Luật Phật thì sâu sắc hơn luật pháp thế gian rất nhiều lần, vì nó đặt trên nền tảng của công bằng và đạo đức, để có được niềm an vui cho người thực tập. Và đi cái điều mà thuận chiều như thế, ta mong làm sao cho đừng bao giờ chúng ta làm cái gì nó ngược đề. Vì ngược đề như thế là nó trái với quy luật, nó trái với nguyên lý, nó trái với đạo lý, nó trái với đạo đức, thì chúng ta không thể nào sống bình an hạnh phúc được. Ví dụ ban ngày là cái giờ làm việc, mà ai đó có thói quen chỉ biết ngủ thôi, còn ban đêm á người ta ngủ thì đi làm việc, thì đó là sống ngược đề. Sống như thế thì nó trái với sức khỏe. Dĩ nhiên ngày nay đó nó cũng có nhiều cái công ty làm việc ngày và đêm, cho nên ai làm cả đêm á thì lương cao hơn là ban ngày. Rồi ban ngày thì họ phải ngủ bù. Ở Ấn Độ thì có cái nghề gác đêm, người ta phải đi suốt đêm gõ tóc 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 từng nhà một, để cái người chủ nhà nghe biết rằng là có người đi canh gác mình, họ mới an tâm mà ngủ, ăn trộm không dám đến quấy phá. Thì những người mà sống bằng cái nghề đêm như vậy là tổn thất sức khỏe cao lắm. Cho nên sau chừng 15 năm làm trong nghề thôi, ở cái tuổi chừng 45, ta có cảm giác như họ già đi 15 tuổi cho đến 60. Ở tuổi 60 ta có cảm giác họ già giống như là 75 tuổi vậy. Nó phải chấp nhận đó. Thì ngược đề, ngược với cái quy luật là nó khó có thể tồn tại và nó khó có tác dụng tích cực được lắm. Tương tự, cái gì mà trái với Phật pháp, trái với đạo đức, trái với chân lý, trái với khoa học thì cái đó nó không có lệ lạc được nhiều. Thì đó là mình phải làm sao là một người tu thì phải tu đúng trọn nghĩa người tu, chứ người tu mà sống giống đời tại gia thì quần chúng bị tổn thất niềm tin. Và người tại gia mà sống y hệt như người tu, nếu họ phải là độc thân thì sau thời gian người chồng người vợ còn lại sẽ bị khổ đau, và làm cho họ có mặc cảm với Phật giáo và không muốn cho vợ con mình đi chùa nữa. Cho nên là ở vai trò nào ta làm đúng cái bổn phận đó, việc làm đúng như thế được gọi là đúng đạo. Thực tập thứ hai, đưa vào cái sự thuận của việc đi kinh hành mà ta mong muốn nhờ cái việc tu đúng đạo, đi đúng đường mà thành tựu được sự giác ngộ của các Đức Phật, tức là mở mang được Phật trí. Cho đấy là nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược trong rất nhiều bài kệ, trong là 45 bài kệ này đều nhấn mạnh đến cái sự giác ngộ và trí tuệ Phật hết, làm Phật. Bởi vì nó giúp cho chúng ta giải quyết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Muốn có trí tuệ thì trước nhất ta phải tu tập nhân quả. Từng hành động lớn nhỏ, tốt và xấu phải chịu trách nhiệm về nó, để chúng ta tránh những điều bất lợi cho mình và cho người để gieo phúc cho đời sau. Đồng thời ta phải tu về 12 nhân duyên để thấy cái tác động đa chiều diễn ra đối với con người, vạn vật và mọi sự vật trên cuộc đời này, để mình có thể đưa vào đó mà chuyển được nghiệp bằng cách là tu tạo các việc làm và tạo được điều thuận lợi cho tu học được tốt. Đồng thời ta phải tu tập rất nhiều Phật pháp, ví dụ như bát chánh đạo, rồi bảy yếu tố giác ngộ, rồi sáu ba la mật, bốn như ý túc, năm năng lực lớn, và nhiều pháp tu vô lượng như là từ bi hỷ xả, các pháp môn thiền, tịnh độ, mật tông và nhiều phương pháp khác. để chúng ta khai tâm điểm trí chính mình. Và bên cạnh đó cũng cần phải thân cận các bậc thiện tri thức, các bậc thầy đi trước, để hỏi những gì mà mình đang còn bị khúc mắc. Nhờ cái tư vấn đó, chỉ điểm đó, mình rút ngắn được thời gian và thực tập có kết quả sớm hơn. Còn tự ái, tự hào, tự đại đó là chúng ta đóng bít cửa ngõ để mở mang Phật pháp. Cho nên trong giao lưu tiếp xúc với người khác đó, thì phải mang cái tâm học hỏi nhiều, chứ đừng có mang tâm hơn thua. Nhờ đó mình mới khai sáng được những thứ bị bế tắc. Còn đến với Phật pháp đó, thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, giống như là cái lưỡi tiếp xúc vị canh, ta cảm nhận được cái hương vị ngon ngọt của nó với chất bổ của nó, chứ đừng trở thành là cái muỗng inox, cái đũa inox bỏ trong cái muỗng canh, ở trong cái tô canh, thì inox không thể nào hấp thu được các loại hương vị. Thì đó là có kiến thức về Phật pháp đã tốt rồi, phải thực tập nữa thì trí tuệ mới phát sinh, nhờ đó ta có được an lạc hạnh phúc trong cuộc đời. Bài kệ 40, kháng bệnh. Kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sinh, tri thân không tịch, ly oai tránh pháp. Dịch nghĩa: thăm người bệnh, thăm người bị bệnh khổ đau, cầu cho tất cả chúng sinh hiểu thân tổ hợp vô ngã, xa lìa các loại đấu tranh. Sự thực tập này rất cần thiết. Người tu mà mỗi nửa tháng một lần á, mà đến bệnh viện thăm người thân, thăm các Phật tử có công với Phật pháp, hoặc ngay cả trong tình huống không có người thân nào, ta cũng phải thực tập lòng từ bi đến các bệnh viện để thăm hỏi, giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Phật giáo Thái Lan thì có truyền thống này khá mạnh. Các tu sĩ vào bệnh viện đến các cái giường của những bệnh nhân nghèo, lấy cái phần tặng phẩm cúng dường của thí chủ dành cho mình đó, tặng biếu lại cho họ. Thì những người mà nghèo khổ đó đó, họ mới sanh được cái tâm cảm động, thấy là khi mình bệnh đó, không phải mình đã mất hết tất cả, dầu cho người thân của mình ruồng bỏ, nhưng mà ta vẫn được các thầy đến quan tâm chúc phúc. Cho nên đó, họ phấn chấn tinh thần, rồi kháng thể nó được phát triển mạnh hơn. Rồi nhờ những lời khuyên của người tu làm cho họ không còn cô đơn, tuyệt vọng, chán chường, cho nên bệnh chống được khỏi. Tình huống thứ hai là khi mình thăm người bị bệnh á, thì cái quan trọng nhất là ta phải giúp cho họ ý thức được cái thân này là vô thường. Mà vô thường á là cái khi mạnh, khi đau, khi không có bệnh, rồi khi có những cái chướng duyên tật ách, phải xem đó là một cái sự thường tình thôi, để không cường điều hóa cái bệnh đang diễn ra trên thân, cũng không có quan trọng quá nó để nó không có hành hạ bản thân mình về phương diện cảm xúc. Việc thực tập như thế sẽ giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Cho nên đang khi thăm bệnh đó, ta cần phải nhớ là giúp cho chúng sinh thoát khỏi được các cái loại khổ trên thân, do hiểu được cái vô ngã như là một tổ hợp đó. Vô ngã đó tức là không phải là tôi. Đang cái thân này đó được gọi là tôi qua tên họ, mối quan hệ luật pháp, xã hội và dân sự, điều đó ta không phủ định. Nhưng nếu mà mình cho thân này là chính mình á, thì cái đau răng, đau đầu, đau gan, đau tim, đau lục phủ ngũ tạng, nó trở thành là tôi đang đau, tôi đang bị bệnh và bệnh đang khống chế tôi. Cho nên cái đau nó có cơ hội đó, nó giữ lâu ở trên cơ thể của mình. Và ta quán vô ngã ở trên thân, thì mình ta đang tách rời cái nỗi đau ra khỏi thân, mà không cần phải sử dụng cái phương pháp là giảm đau bằng y khoa, hay là chích các loại thuốc hay là tê liệt cho cái phản xạ thần kinh cảm giác nó không đưa về thần kinh trung ương. Thì phương pháp giảm đau như thế là tạm thời thôi. Ngoài ra nó có thể mang theo các cái phản ứng phụ, là khi chúng ta bị bệnh giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến tim mạch và nhiều cái chứng bệnh khác, thậm chí là nó làm loãng xương và rất là dễ bị những chứng bệnh đau nhức về sau này. Đạo Phật thì không dạy chúng ta lạm dụng như thế, mà phải thực tập vô ngã để tách rời cái cảm giác đau ra khỏi thân, cho nên chúng ta được an toàn đang khi đau có mặt như là một thực tại. Thực tập vô ngã thứ hai đó, chúng ta phải thấy rất rõ dòng cảm xúc tri giác, tâm tư nhận thức đó, đang hành hạ mình đó, nó không có phải là mình, có phải là sở hữu của mình, có phải là chính mình. Cho nên các cái khổ tâm đó, nó được tách rời ra khỏi thân. Đó là một thực tập hai chiều để vô hiệu hóa cái đau và cái khổ đang có mặt với ta. Nhờ đó ta bình tĩnh hơn, thoải mái hơn và không có bị khổ đau nhiều. Người giàu sang phú quý mà không biết thực tập đó, thì một cái đứt tay nhỏ nhỏ bằng ăn mày đổi được, vì quá quan trọng chính bản thân họ, không có chịu thực tập vô ngã. Cho nên phải thực tập như một thói quen. Và để đạt được điều như thế đó, thì khi thăm bệnh đó, thì đừng có kể những cái chuyện buồn, chuyện khổ ở nhà cho người đó nghe. Thì có nghe họ cũng giải quyết được chuyện gì, mà tăng thêm nỗi lo, tăng thêm sự căng thẳng. Đừng có than vãn với họ, họ đã mệt rồi, sức đề lượng đã yếu rồi, mình còn than vãn thì họ sẽ bệnh nhiều hơn. Ta phải phương tiện nói, kể từ khi mà anh chị hay cha mẹ đến bệnh viện này đó, ở nhà mọi việc nó tốt hết, con đã làm việc nhiều hơn, các thành viên còn lại cũng như thế, rồi con cháu nó rất là ngoan ngoãn, mong mỏi cho ông bà sớm về để gia đình để đoàn tụ sống hạnh phúc bình an. Thì khi mình nói những lời như vậy thì cái người bệnh nó an tâm hơn, mà nhờ cái an tâm đó thì họ sẽ mau hết bệnh. Thực tập thứ hai là dựa vào cái tính cách vô ngã, tương đối và nó tác động đa chiều của các cái bộ phận trong cơ thể. Ta mong mỏi đó là mình có được cái hạnh không đấu tranh. Và tập này nó diễn ra như sau: gan, thận, bao tử chẳng hạn, tốt ở phương diện này thì nó hại hai phương diện còn lại. Nếu mình ăn quá nhiều chất mát để tốt cho gan được hoạt động trong quá trình lọc gan và trao đổi chất, thì đồng lúc ấy đó, cái sự mát này nó sẽ làm hàn bao tử, mà hàn bao tử thì không tốt cho thận, mà thận á, là cái cột sống tạo ra sức khỏe và chịu đựng dẻo dai về tuổi thọ của một con người. Cho nên tốt cho gan là lúc nó hại cho thận, mà tốt cho thận á, là lúc nó hại cho bao tử. Thì đó mình phải canh phân. Và đông y đó của Việt Nam và Trung Quốc, Tây Tạng rất là có kinh nghiệm về lĩnh vực mà tương thân, rồi cái là tương xung, tương khắc của lục phủ ngũ tạng. Cho nên cái điều trị của họ nó hơi chậm, nhưng mà nó không dẫn đến các cái phản ứng phụ. Còn Tây y đó thì đau chỗ nào trị chỗ đó, đau gan thì điều trị gan, mà họ cũng không cần phải bận tâm việc ảnh hưởng đến bao tử hay là thận và các cái chi phần còn lại. Thì tương tự như vậy, khi mình thấy được một cái thân thể khỏe, hết bệnh là vì nó hòa hợp được tất cả các cái chi phần trong cơ thể, không có đau nhức phần nào, thì chúng ta phải liên tưởng đến hạnh phúc đối với con người, hòa bình đối với thế giới, thịnh trị đối với một quốc gia. Nó nằm ở cái yếu tố là hài hòa, không chống cháy nhau. Và do đó ta phải có thể hiện sự hiểu biết, giúp đỡ, rộng lượng, tha thứ, buông xả, bỏ qua những điều không đáng bận tâm. Nhờ đó đó chúng ta mới thiết lập được tình thân thương và sống hài hòa. Đối với người tu đó, thì để cho việc đấu tranh được chấm dứt, ta phải thực tập 6 pháp hòa chính. Thứ nhất là thân hòa của một chỗ ở. Ta phải hài hòa về cái việc phân chia phòng, rồi ở trong chung phòng không được lớn tiếng khi người khác ngủ, phải để ý đề tứ, không làm động tâm những người ở xung quanh. Còn giữa nhà này với nhà kia nó phải có hài hòa về kiến trúc theo quy định của luật pháp, rồi nó hài hòa về các cái trang trí bài biện, để cho ta cũng được vui mà người khác cũng được an. Rồi khẩu hòa vô tranh, tức là mình dùng những lời nói từ ái, mang tính xây dựng, lịch sự, lễ phép, tôn kính, để cho người nghe nó cảm giác được hạnh phúc. Rồi ý hòa đồng nghiệp, tức là mình lấy chánh pháp làm nền tảng, lấy thiền á làm niềm vui, lấy Phật sự đó làm hạnh phúc. Cho nên ý chúng ta nó tâm đầu ý hiệp, không có tranh chấp, không có ganh tị, không có hơn thua. Rồi đối với lễ đó thì phải phân chia đồng điều, là giúp cho mọi người đang gặp khó khăn nó vượt qua cái nghèo khổ. Vì việc phân chia đó nó sẽ giúp cho tình thân được tốt và đắc nhân tâm được thể hiện trong tình người. Nói tóm lại là việc mà sống hài hòa nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng một xã hội hòa bình hạnh phúc từ tâm. Thì hai thực tập đó giúp cho chúng ta hỗ trợ cái người đang nằm ở trên giường bệnh, và người đó hết bệnh thì mình cũng được phước báo theo. Kệ 41, thế pháp, thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sinh diễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt, dịch nghĩa, cạo tóc, cạo bỏ râu tóc trên thân, cầu cho tất cả chúng sinh xa lìa các loại phiền não, đạt được niết bàn bình an. Thì việc mà cạo tóc á, nó diễn ra trung bình làm 2 lần trong một tháng, vào cái ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch. Một mặt là để chúng ta nhắc nhở mình là một người tu, mà tóc á, là tượng trưng cho phiền não, nghiệp chướng và lối sống đời. Cạo bỏ nó thì chúng ta phải đi một quyết tâm á, là chúng ta rũ bỏ tất cả các phiền não và những gì thuộc về trần tục. Thực tập này là quan trọng bậc nhất, và do đó việc cạo tóc đã trở thành một thông điệp của người tu. Chúng ta cứ thử để ý, một tháng mà mình không cạo đầu đó, mặt mình nó tối lắm. Khi mình tạo thì cái tướng hảo nó thể hiện ra bên ngoài đẹp hơn, là cho mình thấy thoải mái hơn, gạo nó được làm sạch, cho nên đó làm cho chúng ta rất là phấn chấn, rất là hạnh phúc. Ngày hôm qua trên đường từ trường điều trì chở chúng tôi rồi một cậu bé nhỏ với lại hai sư cô đến cái chỗ đồng áng để làm việc đó, thì cậu bé nhỏ mới hỏi rằng là: mẹ ơi, tại sao các sư cô không có tóc? Chúng tôi mới trả lời đó: cạo tóc cho nó mát đó, mát trời ông địa. Bây giờ mình giải thích nhiều hơn thì đứa bé nó cũng không hiểu, thì nó mới chưa được 5 tuổi đầu. Ngoài cái việc vệ sinh mát mẻ thì người thế gian người ta thường nói như thế này: cái răng, cái tóc là vóc con người, nó là sự thể hiện cái đẹp, cái duyên, cái ảnh diện tự hào. Và tóc đó, nó là sức khỏe. Tóc mà bạc nó gọi là máu xấu, rồi tóc mà đen nhánh đó, thì gọi là sức khỏe được tốt. Do đó đó là khi mình tu, mình cạo bỏ đó ra thì chúng ta sẽ không phải bận tâm vào cái việc chăm sóc thân thể này, chăm sóc nét đẹp, lệ thuộc vào cái đẹp, vì cái đẹp nó làm cho mình phải mất quá nhiều thời giờ. Đang khi đó ta cần dành thời gian tương tự cho các Phật sự, cho sự lệ lạc quần chúng. Cho nên chúng ta phải cạo đi để khỏi phải bận tâm. Điều thứ hai, việc cạo tóc như đã nói là cạo bỏ phiền não. Cho nên là khi động tác cạo, các sợi tóc nó rơi rớt từ cái đầu của mình xuống dưới mặt đất, thì chúng ta cũng phải nêu một quyết tâm, thói quen xấu như là uống rượu, hút thuốc, ma túy, ăn chơi cũng bị rũ bỏ như các sợi tóc rơi vào. Rồi những thói quen dễ đãi, lười biếng, ham ngủ, ham ăn cũng được rơi rụng hết. Những thói quen tham, sân, si cũng được cạo một cách là sạch, sành sạch. Việc mà nêu cái tâm đó sẽ giúp cho chúng ta tu tập được thành công. Dĩ nhiên là phải hiểu Phật Pháp, hành trì Phật Pháp thì mới cạo được những thói quen. Có những cái thói quen tật xấu đó, chúng ta phải mất thời gian tẩy não đến vài chục năm. Nếu không quyết tâm thì không làm được. Do đó, nạp vào một thói quen á thì rất là dễ, nhưng mà rửa một thói quen xấu đó rất là khó. Cho nên ta phải chọn lọc. Thế giới phương Tây đó, cái hay, cái tốt đó là vô số, nhưng mà cái xấu, cái dở của nó cũng không chỗ nào bị được hết. Chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa vật dụng của nó là lớn hơn ở các cái châu lục còn lại. Cho nên sống trong thế giới phương Tây, bên cạnh cái việc mà tận dụng cái phước báo cộng nghiệp từ khoa học hiện đại, công nghệ tiên tiến, ta cũng cần phải làm chủ tâm để không phải thấy, nghe, ngửi, biết những cái xấu, để khỏi phải tẩy não về sau. Và phải lấy Phật Pháp, lấy đạo đức, lấy giới hạnh làm vệ sĩ cho ta, làm áo giáp cho ta, để chúng ta có thể chống được cái sự tấn công của sự hưởng thụ và các cái cám dỗ, cạm bẫy của cuộc đời. Nhờ đó chúng ta thoát khỏi được chúng. Thực tập thứ hai là bằng mọi giá ta phải đạt được sự niết bàn, đó là niềm an vui cao nhất và tối thiểu là sự bình an trong cuộc đời. Việc thực tập á là mỗi buổi sáng làm là chiều có kết quả. Đang khi chúng ta hành trì ở bài khóa trên chánh điện là chúng ta đã có được cái niềm an vui hạnh phúc rồi. Cho nên là tu đủ giới đức, có thiền định, trí tuệ thì sự giác ngộ sẽ làm cho chúng ta đạt được niết bàn. Còn nếu chưa đạt được giác ngộ thì đang chỉ có được thực tập bởi các pháp môn, sự bình an đã có mặt hiện tiền với chúng ta, đó là điều chắc chắn. Bài kệ 42, mộc dục. Tẩy dục thân thể, đưa nguyện chúng sinh, thanh tâm vô cấu, nội ngoại quan khiếp, án bạc chiết ra, não ca tra, sa ha. Dịch nghĩa: tắm rửa. Mỗi khi tắm rửa thân thể, cầu cho tất cả chúng sinh đều được thân tâm sạch sẽ, trong ngoài sáng sủa tinh anh. Thì đây là một cái bài kệ mở rộng, mà ở những bài kệ đầu thì cũng có liên hệ đến động tác rửa đây. Ở đây nó cụ thể hơn là tắm, tức là rửa trên toàn thân. Thì khi động tác mà tắm rửa diễn ra đó, thì chúng ta nên lưu ý một số điều như sau. Đừng nên tắm quá lâu trong nhà tắm, vì như thế người tu sẽ khó đạt được chánh niệm, phải tắm nhanh chóng. Thứ hai là phải sử dụng các cái vòi nước nóng lạnh cho nó thích hợp với sức khỏe của từng người, để khi tắm xong á ta có được sảng khoái, không có bị cảm cúm, không có bị những cái chứng bệnh khác. Điều thứ ba là phải thể hiện sự chánh niệm trong khi động tác kỳ cọ diễn ra trên cơ thể của chúng ta. Nhờ đó đó chúng ta mới hướng về Phật pháp được tốt. Với ba cái điều quan tâm như vừa nêu, ta cần phải thực tập hai nội dung tâm linh như sau. Thứ nhất là bên cạnh cái việc sạch của thân, ta mong tâm của mình được sạch sẽ. Tâm mình được sạch sẽ nghĩa là nó thoát khỏi mọi cái cấu nhớ bận nhơ của tham sân si, và phải thực tập đó bằng phương pháp cụ thể để giải trừ chúng. Còn thân được sạch đó thì tâm nó được thoải mái hơn, sức khỏe được tốt đó thì tâm nó tu được có kết quả. Cho nên khi làm vệ sinh thân đó thì tất cả những cái bận nhơ do các cái tế bào nó bị chết bọc ở trên các cái làn da, ta tẩy rửa nó, dùng những dụng cụ ma sát để làm cho chúng được rớt đi thật là nhanh. Thì sau đó chúng ta tạo ra cái quá trình trao đổi chất của không khí với các tế bào thông qua các cái lỗ chân lông. Và khi mình tắm như thế nó tốt lắm. Mỗi khi mà bị bệnh á thì ta có thể tăng xong làm tăng xong đó. Ví dụ như mình nấu các cái loại lá thuốc, lá phình diệp, bỏ dầu vào thì chùm cái mình lại, thì các lỗ chân lông nó sẽ được hở ra, mồ hôi nó chảy dễ dàng trên thân, làm cho chúng ta có cảm giác là khỏe hơn nhiều lắm. Thì dựa vào cái phương pháp gia truyền đó mà ngày nay ta có những cái phương pháp tắm hơi trong một cái phòng hơi, thường là cái phòng bằng gỗ rất là kín, rồi nó có một cái thanh nhiệt điện theo cái hình vòng tròn nhiều vòng, nhiệt rất là nóng, dưới đó là có nước, và chúng ta pha chế một số loại dầu đặc biệt cho cái phục vụ tắm hơi này. Đổ lên trên các cái thanh sắt đó, nước nó xèo lên một cái, hơi nó sẽ tỏa khắp ở trong phòng. Nhờ đó đó là những cái lỗ chân lông bị bít kín nó được mở ra, và tất cả những cái độc tố trong cơ thể nó được tống xuất ra bên ngoài. Sau khi tắm hơi xong đó, trở lại với sinh hoạt bình thường đó, ta sảng khoái tinh thần hơn. Thì nương vào cái động tác tắm và tẩy rửa để có được cái sức khỏe, thì ta phải làm sao tắm tất cả các bận nhơ ở trên tâm. Bất cứ một bận nhơ nào nó có, ta phải tẩy rửa nó sạch sành sanh. Bây giờ tẩy rửa như thế, tâm của mình nó được bình an vô sự. Đó là cái động tác tắm và giá trị của sự tắm. Bài kệ cuối cùng, tẩy túc, kệ 43. Dương tẩy túc thời, đưa nguyện chúng sinh, cụ thần túc lực, sở hành vô ngại. Dịch nghĩa: rửa chân. Mỗi khi dùng nước rửa chân, cầu cho tất cả chúng sinh có được phép màu thần túc, chỗ đi hành động thông dong. Chân á là cái vật thấp nhất, cái bộ phận thấp nhất của một cơ thể, nó dẫm đạp trên mặt đất, mà nếu không ăn dép á có thể đạp lên trên gai góc, đau nhức thương tật. hoặc đạp lên trên mìn á thì gần như là bị đứt chân và tổn mạnh cơ thể. Đạp trên các vật dơ đó làm cho chân mình bị sú quế. Do đó đó, mỗi ngày trước khi đi ngủ theo y khoa, chúng ta phải rửa chân thật là sạch để nó kích hoạt các cái thần kinh và các cái huyệt đạo ở dưới lòng bàn chân. Rồi sau đó chúng ta có thể đi trên một loại dép y khoa, nó có nhiều cái lồi lõm khác nhau để nó kích hoạt các huyệt đạo. Thực tập như thế nó làm cho chúng ta được tốt. Cho nên mỗi khi mà mình làm cái động tác ngâm chân ở trong một cái chậu nước nóng có những cái dược liệu như là gừng, muối hạt hay là một số cái loại dược liệu hỗ trợ khác, thì ta cũng phải đọc cái bài rửa chân này. Còn thời Đức Phật đó, thì mỗi buổi sáng sau đi đi khất thực ở làng xóm xong về, khi ngồi vào bàn ăn đó, thì cái công việc đầu tiên mà các vị tu sĩ phải làm đó là rửa sạch đôi tay, rửa mặt thật là sạch, rồi rửa chân rồi mới ngồi vào bàn. Chứ bằng không khi ngồi xếp bằng đó, cái mùi khó chịu của chân đó, nó làm cho những người ngồi xung quanh nó bị phiền não, là điều nên tránh. Còn ở phương Tây này đó, nhất là cái mùa lạnh, chúng ta có nhu cầu mang vớ, hoặc là giao tới lịch sự và xã hội, chúng ta thường mang giày, có vớ và tắt đó. Thì khi mà trở về đó, trước khi vào phòng ăn đó, mở giày giúp ra thì thường cái mùi đó nó khó chịu lắm. Cho nên chúng ta phải thay, rửa chân rồi, thay vớ mới ngồi vào phòng ăn, thì nó thể hiện được cái lịch sự, cái văn hóa trong giao tiếp, và nó làm cho người khác không phải phiền hà về mình. Thì cái động tác mà rửa chân này đó, nó có những cái tác dụng như vừa nêu.